Bất hủ phàm nhân, chương 658, tiên thể ba tầng cùng tàn hố, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói còn có cái gì hấp dẫn Mạc Vô Kỵ hơn so với thăng cấp cửu phẩm đan đế, vậy hiển nhiên là ngũ hành châu. Hiện tại tại trước mắt hắn hiển nhiên là một quả thủy nguyên châu, nếu như tại địa phương khác nhìn thấy thủy nguyên châu, Mạc Vô Kỵ tiêu phí bất cứ giá nào cũng muốn đem hạt châu này cầm vào tay, thế nhưng thủy nguyên châu này, Mạc Vô Kỵ cũng không dám động. Đây là bên trong tòa tiên trận hắn mới vừa nghĩ đến ngũ nguyên châu, nơi này liền xuất hiện một quả thủy nguyên châu, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi nơi này có phải hay không là có ảo trận. Hoặc là nói nơi này không có ảo trận, thủy nguyên châu này Mạc Vô Kỵ cũng không dám lấy đi. Không dám lấy đi là một chuyện, lực hấp dẫn thủy nguyên châu là một chuyện khác. Dù cho biết rõ thủy nguyên châu này mình không thể lấy đi, linh nhãn của Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ tụ tập tại thủy nguyên châu này. Đủ xem hơn nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ vững tin thủy nguyên châu này không có cạm bẫy. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ quyết tâm không cầm thủy nguyên châu, lúc này lại bắt đầu dao động. Chỉ cần lấy được thủy nguyên châu, hắn bất hủ giới sẽ có thủy, khoảng cách hoàn thiện là gần hơn một bước. Lại qua một hồi lâu, hắn vẫn còn là thở dài, thực lực của hắn quá thấp, có cạm bẫy hắn cũng nhìn không ra. Người tối kỵ chính là tham, nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất hoặc là bị khóa ở bên trong tòa tiên trận, ngũ hành châu cho hắn nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Mạc Vô Kỵ dứt khoát thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu lại dò đường. Vô luận thủy nguyên châu này có phải thật hay không, hắn hiện tại đều không muốn. Con đường tu luyện đích xác yêu cầu phấn đấu, nhưng đó cũng là thành lập tại dưới khả năng tình huống phấn đấu. Nếu như ngay cả nửa phần nắm chắc cũng không có, vậy thì không phải là phấn đấu, đó là ngốc nghếch liều mạng. Chỉ vừa quay đầu lại, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cảm giác được tâm cảnh của mình mở rộng rất nhiều, ý nghĩ cũng biến thành rõ ràng, giờ khắc này hắn có 10 phần nắm chặt trùng kích cảnh giới Đại La Tiên. Lòng tham quả nhiên có thể che mờ tâm trí. Vài canh giờ sau đó, Thủy Nguyên Châu đã bị Mạc Vô Kỵ bỏ rất xa phía sau. Mạc Vô Kỵ có linh nhãn, thậm chí chữ thần lạc cũng có thể mở rộng một điểm khoảng cách, hắn vẫn là chậm rãi một chút dựa theo tinh không bài chỉ thị mà di động. Hắn chẳng những không có vận dụng bản thân chữ thần lạc thần niệm, cả nửa điểm phương hướng lệch khỏi quỹ đạo cũng sẽ không. Tòa tiên trận đẳng cấp rất cao, không có tinh không bài, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Có rồi tinh không bài, hắn tuyệt không thể bởi vì lỗ mãng lãng phí cơ hội duy nhất này. Cứ như vậy đi chừng hơn một năm thời gian, Mạc Vô Kỵ lần nữa từ bên trong hai thanh cự kiếm đi ra, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại xem tòa tiên trận mênh mông mông lung, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ mà sợ. Hắn có thể thoát ly tòa tiên trận, ngoại trừ tinh không bài cùng vận khí ra, còn có chính bản thân linh nhãn. Loại này đại trận căn bản cũng không phải là kiến hôi hắn có thể vào. Trước đây khí linh kia bảo hắn tiến vào tòa tiên trận cứu Kỳ Ly, hiển nhiên không có đem sống chết của hắn để ở trong lòng. Đó là hắn không biết tòa tiên trận đáng sợ, nếu như trước đây hắn biết tòa tiên trận là loại này đẳng cấp, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng lão đầu kia. Bất quá bị, gocchuyenaudio.com, nhốt tại bên trong tòa tiên trận đã hơn một năm thời gian, Mạc Vô Kỵ cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít hắn tùy thời có thể thăng cấp Đại La Tiên, thứ hai hắn đối với trận đạo am hiểu càng là khắc sâu. Chung quy có một ngày, hắn có thể bằng vào năng lực của mình dễ dàng ra vào tòa tiên trận này. Thậm chí có một ngày, chính hắn cũng có thể bố trí loại đại trận này. Chư thần tháp sớm đã đóng, Mạc Vô Kỵ cũng biết mình không cách nào bị truyền tống đi ra ngoài. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn đã là rất may mắn. Ở lại chư thần tháp so với ở lại bên trong tòa tiên trận phải hạnh phúc hơn nhiều. Chí ít hắn có thể tùy thời di động, chí ít còn có thể tùy tiện tu luyện. Nếu bị khóa ở bên trong tòa tiên trận, hắn hiện tại chỉ có thể chờ chết. 16 ngày sau, Mạc Vô Kỵ tại lối vào tầng thứ 18 cùng tầng 17 thăng cấp Đại La Tiên thành công. Giống như trước thăng cấp Đại Ất Tiên, vẫn là không có đưa tới bất luận cái gì lôi kiếp. Tầng thứ 18 cùng tầng thứ 17 Mạc Vô Kỵ đều hơi tìm kiếm, không có tìm được nửa cây tiên linh thảo, cũng không có tìm được chút pháp bảo mảnh vụn nào. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ đi tới tầng thứ nhất tòa tiên trận. Mạc Vô Kỵ sớm đã dự định được rồi, nếu mà tầng thứ nhất không có cửa ra, hắn sẽ tiếp tục ở đây tu luyện, đợi tới tiên vương cảnh giới, lại nghĩ biện pháp. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi chính là, hắn tới chư thần tháp tầng thứ nhất sau đó, tinh không bài cư nhiên xuất hiện một đường thẳng, đường đi này dường như cho thấy chư thần tháp đi xuống còn có một tầng. Vô luận có đúng hay không, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ tại vị trí hắn mới vừa tới đến tầng thứ nhất lưu lại một viên thủy tinh cầu chỉ đường đi. Giả như Kỳ Ly có năng lực rời đi tòa tiên trận, nàng sẽ có thể căn cứ đường đi này để đi ra ngoài. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng có chút không giải thích được bỗng xuất hiện ở chư thần thiên tiệm. Vừa quay đầu lại nhìn lên, sớm đã không còn chư thần tháp. Hắn chỉ nhớ rõ hắn là theo đường đi tinh không bài chỉ thị mà đi, khi hắn đi tới cuối, quanh thân một trận dễ dàng, sau đó liền xuất hiện ở bên trong chư thần tiên hào. Mạc Vô Kỵ còn muốn hồi tưởng một chút có đúng hay không, tại tầng thứ nhất chư thần tháp có một cái cửa truyền tống trận, là lúc từng đợt nổ vang chi âm tại đỉnh đầu của hắn vang lên. Sau một khắc, một đạo tiếp theo một đạo lôi hồ liền phô thiên cái địa đập hướng về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bị lôi kiếp đánh lén cũng không phải một lần hai lần, lôi hồ vừa đưa ra, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn thăng cấp đại chí tiên cùng đại la tiên, căn bản cũng không có gặp phải lôi kiếp. Hiện tại hắn mới vừa rời đi chư thần tháp, lôi kiếp này tìm hắn đòi nợ đây mà. Đổi thành trước khi luyện thể, Mạc Vô Kỵ nhất định là tế xuất bán nguyệt trọng kích, sau đó thông qua hấp thu lôi kiếp lôi nguyên phương thức đến suy yếu lôi kiếp hồ. Hiện tại hắn không chút do dự lấy ra hư không niết bàn căn, lúc này hắn luyện thể vô hạn tiếp cận tiên thể tại bên trong chư thần thiên tiệm độ kiếp, mượn hư không niết bàn căn chuyển hóa tiên thể, đó mới là hay nhất không hơn. Rầm rầm ầm, đợt thứ nhất hơn 10 đạo lôi hồ không hề sai lầm liên tiếp không ngừng đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, hư không niết bàn căn trôi lơ lửng tại trước người Mạc Vô Kỵ tại dưới công pháp luyện thể cũng. Cốc truyện audio.com bắt đầu hòa tan, từng đạo màu tím sương mù từ bên trong hư không niết bàn căn thẩm thấu ra, bị thân thể Mạc Vô Kỵ hấp thu không dư thừa một giọt nào. Tuy lúc này Mạc Vô Kỵ tu vi cũng không có thay đổi, khí thế của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, thân thể cũng đang không ngừng thăng hoa. Lúc ban đầu, lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ còn có thể mang theo máu tươi cùng vết máu. Tới phía sau, lôi hồ hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lưu lại một từng đạo vết tích màu đen. Bộ xương trong cơ thể Mạc Vô Kỵ bắt đầu phát sinh từng đợt ca ca âm hưởng, dường như đang không ngừng vỡ vụn, vừa tựa hồ đang không ngừng tổ hợp. Chính là huyết dịch của hắn cũng đang không ngừng quay cuồng, một phần tạp chất bị tống ra bên ngoài cơ thể. Tới rồi phía sau, cả mạch lạc cũng bắt đầu biến hóa, mở rộng. Đại chí tiên cùng đại la tiên hai trọng lôi kiếp hợp cùng một chỗ hạ xuống, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, thật giống như không có chừng mực giống nhau, một sóng tiếp theo một sóng, liên miên không ngớt. Cũng may vị trí của Mạc Vô Kỵ là trong chỗ sâu chư thần tiên hào, nơi này quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ lại, có chút động tĩnh lớn gì cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Lôi kiếp hồ đánh xuống đủ một ngày, mới dần dần tiêu tán. Mạc Vô Kỵ lúc này toàn thân quần áo đều bị lôi kiếp đánh thành hư vô, hư không niết bàn căn cũng hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể cuồn cuộn khí tức cũng hòa hoãn xuống, bộ xương trở nên cứng cỏi. Một loại cường đại phát ra từ bên trong khung xương xông lên đầu, Mạc Vô Kỵ mở mắt. Lúc này body của hắn hầu như hoàn mỹ, một phen luyện thể xong, dung mạo càng đẹp trai giống với khi hắn ở trên địa cầu. Có lẽ tới ngày hôm nay, hắn mới miễn cưỡng có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Mạc Vô Kỵ luyện thể mượn thủ đoạn của viễn cổ vu tộc, nhưng trong đó đại bộ phận hầu như tất cả đều là chính hắn suy nghĩ ra được. Hắn lại đem tiên thể chia làm 9 tầng, Mạc Vô Kỵ cảm giác hắn lần này độ kiếp niết bàn sau đó, thân thể cường độ ít nhất là tiên thể tầng 3. Loại này luyện thể cường độ coi như là thân thể một phần tiên đế cũng không mạnh hơn hắn. Tại tiên giới rất nhiều tiên đế cũng không luyện thể, bọn họ chỉ tu đạo thuật nguyên thần, đối với thân thể coi trọng xa xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Không phải là những tiên đế này không biết chỗ tốt của thân thể cường đại, mà là tu đạo lại luyện thể thật sự là quá khó khăn. Trước tiên trở ngại tu đạo hầu như chiếm cứ 99% thời gian, nào có nhiều thời gian như vậy đi luyện thể. Huống hồ tiên nhân chỉ cần tu đạo sao? Dù cho không học đan khí hai đạo, bất kỳ một tiên nhân nào ít nhất phải xuất ra một bộ phận thời gian đến học tập trận đạo. Thứ hai là trở ngại công pháp phù hợp, một phần đỉnh cấp đạo pháp cùng luyện thể là có xung đột, loại này xung đột chỉ có thể để cho rất nhiều người lựa chọn một loại trong đó. Thứ ba là trở ngại tài liệu, Mạc Vô Kỵ nếu mà không phải là gặp hư không niết bàn căn, hắn chỉ có thể dùng bất diệt thánh trúc thăng cấp tiên thể. Dùng bất diệt thánh trúc thăng cấp tiên thể, so với hư không niết bàn căn mà nói kém không phải là một cấp bậc. Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng đánh ra vài đạo thanh thủy quyết lại đem chính bản thân rửa sạch một lần, đổi lại một bộ quần áo sạch. Có thể trong thời gian ngắn bước vào Đại La Tiên, lại thăng cấp tiên thể tầng 3 còn có cái gì không hài lòng. Hắn cho là, góc truyện audio.com, mình lần này thu hoạch lớn nhất không phải là tiến vào chư thần tháp mà là chiếm được hư không niết bàn căn. Tại Mạc Vô Kỵ chuẩn bị liên lạc một chút tố tịch lại có một loại hiểu ra xông lên đầu. Vừa vung tay, bán nguyệt trọng kích liền xuất hiện ở trong tay, Mạc Vô Kỵ hư không đứng ở bên trong chư thần thiên tiệm, bán nguyệt trọng kích trong tay mang theo một đạo bán hồ đánh ra. Ca ca, không gian phát ra từng trận tiếng nổ tung âm vang, một đạo kích vết dài chừng 10 trượng rõ ràng bị Mạc Vô Kỵ từ hư không bổ đi ra. Đạo kích vết một lúc lâu cũng không có tán loạn, qua đủ mấy hô hấp thời gian, đạo kích vết trái lại bộc phát rõ ràng, trong đó sát ý như nảy mầm giống bình thường giống nhau, bỗng nhiên kích động ra, như một vòng lại một vòng sóng gợn khuếch tán ra. Rầm rầm ầm, kích vết khuếch tán ra sát ý rất nhanh thì đánh tới chung quanh một phần vật tàn dư, những thứ này tàn dư đồ đạc tại bên trong chư thần thiên tiệm bị sát ý va chạm tấn công, lập tức liền nổ tung thành hư vô. Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn một kích mang tới sát khí ba động, trong lòng hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra. Kích ảnh của hắn cư nhiên có thể lưu lại sát ý, một khi đối thủ không chú ý tuyệt đối sẽ bị sát ý hắn lưu lại đánh cho thương nặng. Không chỉ như thế, thứ này còn là skill AoE mạnh. Cái loại này kích ảnh như sóng gợn sát ý, hầu như lan đến bên ngoài cả lĩnh vực của hắn. Một kích đó hẳn là hắn bị ảnh hưởng sát khí của những viễn cổ cường giả lưu lại bên trong chư thần tháp đi qua bắt khai đạo lạc mà có tại sau khi thăng cấp Đại La Tiên tự nhiên mà tạo thành sát chiêu của mình. Sau này một chiêu này sẽ gọi là tàn hố, vừa có thể một kích bổ ra lạch trời còn lưu lại sát khí. Chờ tàn hố tàn dư sát khí có hơn ba đạo, sẽ không thua skill mặt trời lặn. Cách chương.